Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai ngày 23 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Báo Tuổi Trẻ Online bị chính phủ Việt Nam đình bản. Kể đến là phóng sự Kinh tế tư nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau đó là bình luận Việt Nam sẽ phải tự giảm 8 tỷ đô la xuất siêu vào Mỹ của nhà báo Phạm Chí Dũng. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tuổi Trẻ Online bị chảm vì đâu nên nỗi. Quyết định đình bản báo Tuổi Trẻ Online trong 3 tháng vì bị coi là đưa tin sai về phát biểu của Chủ tịch nước đang gây sốc cả làng báo Việt Nam và đã xuất hiện ý kiến cho rằng bước đi này trái luật và cần phải được hủy bỏ. Ấn bản điện tử của một trong những tờ báo lớn nhất Việt Nam hôm 16 tháng 7 đã phải tạm biệt bạn đọc theo quyết định công bố cùng ngày của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiều người gọi là Bộ 4T, vì bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình cũng như bình luận của độc giả. Tuy nhiên, thông tin về bước đi trên đã râm ran từ ngày 9 tháng 7 tuần trước, sau khi bộ này tổ chức họp toàn ngành với sự chủ trì của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Ngoài bị coi là thông tin sai sự thật về tuyên bố của ông Trần Đại Quang, Facebooker Lê Nguyễn Hưng Trà, một người thạo tin Việt Nam cho biết rằng Tuổi Trẻ Online gặp hạn, còn vì bình luận về điều cho là Nam Kỳ đang bị người Bắc Kỳ ngu dốt cai trị, dưới bài viết về dự án cao tốc Bắc Nam. VOA tiếng Việt không thể kiểm chứng được thông tin này, nhưng trong quyết định kỷ luật có nhắc tới chuyện trang web của tờ báo gây mất đoàn kết dân tộc trong phần bình luận. Theo Facebooker còn có tên cô gái Đồ Long, bài viết này được đăng tải từ cuối tháng 5 năm ngoái, nhưng nay mới được nêu ra để xử một thể. Ngoài ra, theo bà Trà, một bài viết khác với tựa đề Ba đặc khu cần trả lời ba câu hỏi của một nhà nghiên cứu gốc Việt ở Nhật Bản cũng bị coi là vi phạm. Tin cho hay nhận định của giáo sư Trần Văn Thọ từ Đại học Waseda ở Tokyo, trong đó được cho là có đề cập tới hiện tượng tư bản nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc trong nhiều năm nay, đã nhờ người Việt Nam đứng tên mua nhiều đất ở ven biển, bị gỡ xuống không lâu sau khi đăng hôm 8 tháng 6. VOA tiếng Việt không thể kiểm chứng được nội dung bài viết do bài viết không còn tồn tại. Hôm 17 tháng 7, một ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định, và Tuổi Trẻ Online hoàn toàn không còn truy cập được bà Trà viết xin trích, trong tình hình chính trị an ninh xã hội đang rối ren, việc đình bản một thương hiệu báo chí lớn nhất nước, ít người nghĩ sẽ xảy ra nên cả làng báo đều sốc. Bà cũng nói thêm rằng cái này mới là cú đầu, còn tiếp theo là kỷ luật các nhân sự của Tuổi Trẻ nữa. Blogger cô gái Đồ Long không dẫn nguồn cho thông tin mà bà nói là tự tìm hiểu. VOA Việt ngữ không thể xác nhận được thông tin này. Trên Facebook cá nhân, blogger Huy Đức, tức nhà báo tự do Trương Huy San, bày tỏ mong muốn rằng các bên có thẩm quyền xử phạt xét lại để đối xử với Tuổi Trẻ không chỉ như một công cụ truyền thông mà còn như một doanh nghiệp. Ai sai kỷ luật người đó đình bản một tờ báo còn là thắt bao tử của hàng trăm con người, người từng có thời gian công tác tại báo Tuổi Trẻ bình luận. Trong thời đại ngày nay, bản online cho dù doanh thu trực tiếp có thể ít hơn, nhưng nó là một chân của tờ báo, giúp tờ báo in loan tỏa, giúp gia tăng giá trị thương hiệu và thu nhập. Tổn thất này của Tuổi Trẻ là vô cùng to lớn. Trong hệ thống, thứ bậc chính trị, Tuổi Trẻ tuy chỉ là một tờ báo cấp phòng, nhưng sức lan tỏa của nó lớn hơn rất nhiều những tờ cấp bộ và cấp vụ khác. Facebooker này viết tiếp xin trích, Tuổi Trẻ là một trong những tờ báo, báo chí nhất và chuyên nghiệp nhất, nhưng ở góc độ công cụ tuyên truyền cho chế độ, Tuổi Trẻ cũng là đắc lực nhất. Trong không gian thông tin ngày nay, đình bản bản online những tờ báo chính thống như Tuổi Trẻ tuy có gây thiệt thòi cho người đọc, nhưng xét kỹ, chính hệ thống tuyên truyền của Đảng mới thiệt hại rất nhiều. Liên quan tới phát biểu của Chủ tịch Quang, theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt hôm 19 tháng 6, nhiều trang báo điện tử hôm đó cũng sửa lại tiết và các câu chữ đề cập đến việc ông nói cần luật biểu tình chỉ một thời gian ngắn sau khi bài được đăng lên. Hiện chưa rõ báo Tuổi Trẻ có thực thi quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật như được ghi rõ trong thông báo với chữ ký của Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc được giao cho ông Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ. Luật sư Trần Bức Hải viết trên Facebook rằng những nhân viên của báo Tuổi Trẻ có thể gửi kiến nghị lên Bộ 4T đề nghị xem lại quyết định xử phạt này, đặc biệt quyết định đình bản Tuổi Trẻ Online 3 tháng. Bộ 4T cần có thái độ tôn trọng quyền lao động của 800 nhân viên của báo Tuổi Trẻ, không chỉ 800 người này mà cuộc sống của 800 gia đình họ lên đến hàng nghìn người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong 3 tháng tới. Luật sư từng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề xã hội viết, cho rằng đó là quyết định trái luật và cần phải được hủy bỏ. Ông viết tiếp, xin trích, lỗi thứ nhất thực ra không quá nghiêm trọng và chỉ cần đính chính nếu chủ tịch nước không nói như vậy. Việc bạn đọc bình luận trên báo điện tử không thể quy kết báo cố ý đăng phát thông tin gây mất đoàn kết dân tộc. Nếu có sai sót chỉ là sơ suất để bình luận có nội dung không phù hợp hiện lên phần bình luận bài báo. Đây chỉ là đơn thuần một sơ suất kỹ thuật và đã khắc phục. Bộ Thông tin và Truyền thông chưa thấy hồi đáp trước các bình luận của luật sư Trần Vũ Hải.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Kinh tế tư nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ở Sài Gòn, có nhiều con đường với những ngôi nhà mặt tiền được thuê đặt văn phòng công ty làm nơi buôn bán. Người ta gọi chung đó là kinh tế tư nhân, một nền kinh tế mà ở Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản vừa tổ chức mới đây đã cho rằng cần phải phát triển mạnh hơn nữa. Bà Yến Tuyết, một thương nhân ở quận 5 nói rằng nền kinh tế này luôn gặp khó khăn vì nhà nước cứ chăm chăm thu thuế quá nặng nề.
Thua lỗ là tại vì có thể là do cái thứ nhất đó là cái người mà kinh doanh họ bị hạn chế về thuế, hạn chế về cái vốn kinh doanh, họ phải đi vay bên ngân hàng. Rồi cái thứ hai nữa là tác động của vấn đề thuế đánh nặng quá đó. Rồi cái thứ ba nữa là ảnh hưởng tới giá cả. Chính vì ba cái nguyên nhân đó đã dẫn tới cho cái việc có thể có những doanh nghiệp họ bị phá sản, hoặc là có những người họ vay tiền với cái lãi suất nặng quá đó, họ phải là coi như bỏ luôn cái ngành nghề mà họ đang còn đi theo cái con đường kinh doanh mà họ phải bỏ đi. Thì đó là cái nguyên nhân để dẫn tới họ phải bị phá sản, hoặc thậm chí có những người phải bỏ cái ngành nghề cái ngành nghề mà mình ước muốn để mà mình phải dừng lại trong cái chuyện mà kinh doanh đó. Thì cái việc mà nhà nước mở ra để bung ra cho việc mà buôn bán thì là đó là một cái giải pháp rất là tốt. Nhưng kèm theo đó thì nhà nước chưa có hỗ trợ với chúng tôi về vấn đề thuế, hoặc là hỗ trợ về những cái biện pháp mà để đảm bảo cho cái việc kinh doanh về giá cả nó ổn định.
Những hình ảnh được coi là kinh tế tư nhân này đã có một quãng thời gian rất dài gần như bị xóa sổ để nhường chỗ cho kinh tế quốc doanh. Đến nay, kinh tế tư nhân vẫn khó phát triển vì chính phủ Việt Nam cho phép khu vực tư nhân phát triển nhưng vẫn dựa vào khu vực kinh tế nhà nước là chủ đạo với phân bổ 50% nguồn lực quốc gia cho nó. Và với thương nhân như bà Yến Tuyết thì thuế vẫn là điều đau đầu nhất.
Hiện tại bây giờ đó, thì chúng tôi buôn bán thì gặp được nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là do thuế không có ổn định. Cái thứ hai nữa là do dẹp lòng lề đường. Cho nên là những cái việc mà kinh doanh của chúng tôi nó bị bất ổn. Chúng tôi cũng đề nghị thì là nhà nước phải có một cái chế độ ưu đãi trong cái việc thuế má để ổn định giá cho cái người mà kinh doanh và người tiêu dùng.
Chợ là nơi tiêu thụ hàng hóa chủ yếu của các doanh nghiệp sản xuất, song những tiểu thương buôn bán ở chợ như vậy đều khó thể tìm nguồn vốn vay thích hợp tại các ngân hàng. Trong lúc đó thì thuế vẫn tăng đều đặn. Không ít tiểu thương cảm thán rằng dường như cụm từ kinh tế tư nhân luôn phải xếp sau hai ông lớn là quốc doanh và doanh nghiệp vốn nước ngoài. Và có người bông đùa rằng đó là nền kinh tế tư nhân theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.
Việt Nam sẽ phải từ giảm 8 tỷ đô la xuất siêu vào Mỹ là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Một tin rất xấu xảy đến với chính thể độc đảng ở Việt Nam vào giữa năm 2018. Hoa Kỳ lộ hẳn mục tiêu đòi nợ qua cán cân thương mại Mỹ-Việt quá chênh lệch trong những năm qua. Ngày 21 tháng 5 năm 2018, ông Jeffrey Gerrish, phó đại diện thương mại Mỹ, đã tiến hành một chuyến công du đầy ẩn ý đến Hà Nội và gặp một quan chức cao cấp phụ trách kinh tế của Việt Nam, là Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Mặc dù báo Đảng Việt Nam chỉ tường thuật sơ sài ông Jeffrey Gerrish, Hoa Kỳ mong muốn đạt được các thỏa thuận với Việt Nam liên quan tới các vướng mắc về nhập khẩu ô tô, thanh toán điện tử và quy định về đặt thiết bị quản lý dữ liệu người dùng Việt Nam tại Việt Nam trong dự thảo luật an ninh mạng. Nhưng một số nhà quan sát kinh tế cho rằng nội dung chính mà ông Jeffrey Gerrish làm việc với Việt Nam sẽ là san bằng thâm hụt thương mại theo yêu cầu của Tổng thống Trump, nhằm buộc Việt Nam phải hạ mức thâm hụt thương mại xuống mức dưới 8 tỷ đô la một năm. Vào năm 2017, Việt Nam xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng giá trị là 41,6 tỷ đô la, nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ đô la, nâng mức thặng dư thương mại lên tới con số 32,4 tỷ đô la với Mỹ, gấp đến 160 lần so với giá trị xuất siêu chỉ 200 triệu đô la vào năm 2001, thời điểm mà Việt Nam mới ký với Mỹ Hiệp định Thương mại Song phương BTA đầu tiên. Nếu con số 8 tỷ đô la một năm đúng là đòi hỏi của ông Trump mà theo đó Việt Nam phải tự cắt giảm mức thâm hụt thương mại trong thời gian tới, có thể bắt đầu ngay trong năm 2018 này và sẽ phải giảm mạnh trong năm 2019, thì bi kịch xuất khẩu sẽ kéo theo bi kịch kinh tế và cũng là bi kịch ngân sách dành cho chế độ một đảng ở Việt Nam. Con số xuất siêu chỉ có 8 tỷ đô la một năm trên sẽ khiến giá trị xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ hụt đến 75% so với những năm trước, làm cho cán cân nhập siêu của Việt Nam từ các thị trường khác, đặc biệt từ Trung Quốc, tăng mạnh. Vậy bức tranh quan hệ thương mại tổng thể giữa Việt Nam với các thị trường khác đang mang gam màu gì?
Đầu năm 2017, sau khi TPP gần như tan vỡ, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng đã có một phát ngôn ấn tượng: triển vọng phát triển còn tốt lắm. Nhưng làm thế nào triển vọng phát triển còn tốt lắm để đất nước đi tới không gì cản nổi, như một thể loại tự sướng từng ra giả vào thời chiến tranh, trong lúc tình hình các FTA, tức Hiệp định Thương mại Tự do, với đa số các nước vẫn rơi vào tình thế bất lợi. Cho dù Việt Nam vẫn luôn quảng cáo rằng chính thể này có đến 16 FTA, nhưng hiện tại các FTA vẫn ngổn ngang, rất tương đồng với tình cảnh Việt Nam đã ký thỏa thuận với chẵn một tá đối tác chiến lược trên thế giới. Nhưng trong ba vụ giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014, Bãi Tư Chính năm 2017 và cũng Bãi Tư Chính năm 2018, đã chẳng có một đối tác chiến lược nào chia tay giúp Việt Nam để tránh thoát bàn tay lông lá đe dọa của đối tác chiến lược lớn nhất là Trung Quốc. Đến cuối năm 2016, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 16 FTA. Trong số này có 10 FTA đã thực thi. 6 FTA trong số này với tư cách là thành viên ASEAN, 4 FTA còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc và EEC. 2 FTA đã kết thúc đàm phán là TPP và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU, gọi tắt là EVFTA. 4 FTA đang đàm phán là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP, FTA ASEAN, Hồng Kông, FTA với Israel và Khối Thương mại Tự do Châu Âu, EFTA. Nhưng chỉ có 2 FTA của Việt Nam với Mỹ và châu Âu là còn xuất siêu được, lần lượt là hơn 30 tỷ đô la và 25 tỷ đô la mỗi năm, còn thặng dư xuất siêu với Nhật bằng không, trong khi ngay cả với Hàn Quốc tưởng là dễ ăn, nhưng Việt Nam lại phải nhập siêu đến 20 tỷ đô la vào năm 2016 và gần 25 tỷ đô la vào năm 2017.
Còn với Trung Quốc thì khỏi nói, con số nhập siêu chính ngạch lên đến 20 tới 30 tỷ đô la một năm, chưa kể phần tiểu ngạch khoảng 20 tỷ đô la nữa, tổng cộng đến 40-50 tỷ đô la nhập siêu mỗi năm dành cho Việt Nam. Trong lịch sử buôn bán hai chiều với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam lại bị phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều nhất. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng khoảng 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Thói quen phụ thuộc nhập khẩu từ Trung Quốc đã trở nên quá khó bỏ. Nó không chỉ cột chặt giới doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà còn xiềng xích giới quan chức ăn dày của Việt Nam, những người có thẩm quyền ký hạn ngạch nhập hàng từ Trung Quốc. Tình thế càng trở nên khốn quẫn khi tại một số cuộc hội thảo về đầu tư, người ta cho biết giới doanh nghiệp Trung Quốc có thói quen chia dưới gầm bàn thoáng nhất. Không cần nhắc lại, ai cũng biết giới quan chức Việt thuộc loại ăn đủ nhất trên thế giới. Còn nhớ sau khi xảy ra vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào giữa năm 2014, giới chuyên gia kinh tế Việt Nam bắt đầu phải bàn luận đến khía cạnh kinh tế Việt Nam sẽ sống được bao lâu nếu không nhập khẩu từ Trung Quốc. Trả lời câu hỏi này là lời tường thuật rất thành thật của nhiều doanh nghiệp ngành dệt may. Nếu không được nhập nguyên vật liệu từ Trung Quốc, nhà máy của họ chỉ tồn tại được vài ba tháng.
Tròn một tháng sau khi phó đại diện thương mại Mỹ Jeffrey Garris đến Hà Nội đòi nợ, đến tháng 6 năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã sang Washington và có một cuộc gặp quan trọng với Bộ Tài chính Mỹ. Còn nhớ trong cuộc gặp giữa Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc tại Mỹ vào tháng 5 năm 2017, không những không đề cập gì đến Hiệp định Thương mại Song phương Việt-Mỹ, ông Trump lại xoáy vào một vấn đề cực kỳ khó chịu và khó khăn đối với Việt Nam. Trong phần phát biểu ngắn gọn tại cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng hôm 31 tháng 5 năm 2017, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam mà ông hy vọng sẽ sớm được cân bằng. Ngay trước đó, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ cũng không bỏ quên vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc. Sau đó, đúng vào ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 năm 2018, tức tròn một năm sau thời điểm liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia gây hại cho nền kinh tế Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như muốn bày tỏ tình yêu đối với chính thể độc đảng ở Việt Nam bằng cử chỉ siết nợ thông qua nội dung hai nhà lãnh đạo cùng thảo luận về các vấn đề thương mại và cam kết sẽ tăng cường mở rộng mậu dịch song phương, công bằng và đối ứng. Ngay trong năm 2017 và đến đầu năm 2018, đã mở đầu bằng hàng loạt điểm xấu dành cho hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ nâng tỷ lệ thuế đánh vào hai mặt hàng thép và tôm Việt Nam lần lượt là 53% và hơn 25%. Riêng tôm, mặt hàng chủ lực xuất khẩu vào thị trường Mỹ, phải chịu thuế cao gấp 21 lần so với trước đây, cộng hưởng với việc bị Liên minh châu Âu rút thẻ vàng đối với hàng hải sản Việt Nam và đang lấp ló thẻ đỏ, kim ngạch xuất khẩu hải sản của Việt Nam vào hai thị trường EU và Mỹ trong năm 2018 chắc chắn sẽ bị giảm sút phần nào, nếu không muốn nói là giảm đáng kể so với doanh số năm 2017, càng khiến rệu rã chân đứng của chế độ chính trị ở Việt Nam. Nhưng vẫn chưa hết, ông Trump luôn là một ẩn số khó đoán định. Không hề ưu ái Việt Nam, vị Tổng thống này đang trở thành một trong những nhà chính trị thực dụng nhất trên thế giới.
Biện pháp áp thuế cao đối với thép và nhôm Việt Nam có thể chỉ là động tác ban đầu của Bộ Thương mại Mỹ nhằm thực thi quan điểm công bằng và đối ứng của ông Trump. Dấu hỏi lớn là sau công bằng và đối ứng về thép, nhôm và tôm, ông Trump sẽ còn có thêm những chế tài thương mại nào đối với Việt Nam? Một hệ quả rất không mong đợi đối với Việt Nam là nếu Mỹ siết các điều kiện thương mại như đánh thuế xuyên biên giới, dựng đứng hàng rào kiểm nghiệm chất lượng đối với hàng hóa Việt Nam mà trước đó cá ba sa, tôm, gạo đã trở thành nạn nhân, đồng thời ngưng trệ vô thời hạn hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ hoặc làm cho hiệp định này trở nên khó khăn hơn nhiều so với những năm trước. Giá trị xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ tụt thê thảm. Nguyễn Phú Trọng sẽ làm thế nào để gỡ khó từ ràng buộc công bằng và đối ứng của ông Trump? Nhiều khả năng, và trên thực tế tương quan quyền lực nội bộ đảng hiện nay thì cũng chẳng còn khả năng nào khác. Chính Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đoàn cấp cao để công du Mỹ trong thời gian tới, trên cơ sở chuyến đi tiền trạm của Vương Đình Huệ vào cuối tháng 6 năm 2018. Nhưng chính vào lúc này, nhìn nhận một sự thật mà có lẽ giới tuyên giáo đảng ở Việt Nam chẳng hề muốn đả động. Những chuyến công du quốc tế của giới chấp bù Việt Nam xảy ra trong bối cảnh Việt Nam đã bước vào năm suy thoái kinh tế thứ 10 liên tiếp, nợ xấu ngập đầu còn nợ công phi mã đến 210% GDP, ngân sách có nguy cơ cạn kiệt, trong lúc các kênh ngoại viện gần như đóng lại. Vào năm 2015, Nguyễn Phú Trọng phải lần đầu tiên xuất tướng sang Mỹ nhằm tìm kiếm cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam, mà kẻ hưởng lợi phía sau đương nhiên là ngân sách đảng cầm quyền của ông ta, trong bối cảnh sắp hết tiền, được tham gia vào hiệp định TPP. Còn vào năm 2018 này, ngân sách nuôi đảng của Nguyễn Phú Trọng đã bộc lộ nhiều dấu hiệu cạn kiệt và có thể lao xuống vực xoáy nguy hiểm của nạn vỡ nợ. Chuyến đi Mỹ có khả năng xảy ra trong thời gian tới của ông Trọng có lẽ không ngoài một mục đích rất quan trọng là làm giảm nhẹ tác động của nguyên tắc công bằng và đối ứng của ông Trump, qua đó lần mò lối thoát cứu đảng và cứu vãn chế độ độc trị mà hơi thở phập phù của nó có lẽ chỉ còn kéo được từng năm.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 62 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are well-to-do and cost a fortune.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là well-to-do và cost a fortune.
The weather's so pleasant this weekend. 70 degrees Fahrenheit, 21 degrees Celsius. Sunny and breezy. My Lung and Mike are going to visit their friend Mark, who lives about an hour's drive from Washington, D.C. Of course, they have to take advantage of these gorgeous days before the cold weather sets in. And Mark's house is what a place to visit. It's on a hill with a lake view. My Lung and Mike are sure they'll have a wonderful time.
Thời tiết vào cuối tuần này thật là dễ chịu. 70 độ Fahrenheit, tức là 21 độ Centigrade. Nắng và có gió nhẹ. Mai Lan và Mike sẽ đi thăm Mark, bạn của họ. Anh này ở cách Washington DC, độ 1 giờ lái xe. Dĩ nhiên là họ phải lợi dụng những ngày thật đẹp này trước khi trời trở lạnh. Và nhà của Mark là một nơi thật tuyệt để đến thăm. Nhà ở trên đồi, nhìn ra hồ. Mai Lan và Mike chắc chắn sẽ vui lắm.
Mai Lan, look at the sky. It's so clear, so blue. The cool breeze is refreshing and the air is so clean. I can drive for hours without getting tired.
Mike nói, Mai Lan, nhìn trời kìa. Trong quá, xanh quá. Gió nhẹ thật là mát mẻ, không khí trong sạch. Tôi có thể lái xe nhiều giờ mà không mệt. I'm so glad we decided to make this trip. The scenery along the way is so pretty. The traffic's quite light. We'll make good time. Tôi mừng là mình quyết định đi chơi lần này. Cảnh bên đường đẹp, xe cộ không đông quá. Mình sẽ đi nhanh.
I used to question why Mark's parents bought this house. It's so far away.
Mike nói, hồi trước tôi cứ tự hỏi, sao ba má Mark mua cái nhà này? Xa quá. Well, the real estate price is lower farther out from the capital. Ồ, càng xa thủ đô, giá địa ốc càng thấp hơn.
That's true, but they bought this house not because it didn't cost much. You know, Mark's parents are well-to-do.
Mike nói, đúng thế, nhưng họ mua cái nhà này không phải vì giá nó thấp. Cô biết là ông bà ấy well-to-do. Well-to-do, that means well-to-do, nghĩa là
well, W-E-L-L, to, T-O, do, D-O, means wealthy, rich. They are well-to-do. They can buy a nice house anywhere. They bought this house because it is custom designed.
Mike nói, well, W-E-L-L, to, T-O, do, D-O, nghĩa là giàu có, nhiều tiền. Họ giàu có lắm. Họ có thể mua một căn nhà đẹp bất cứ ở đâu. Họ mua nhà này vì nó được xây cất đặc biệt, kiến trúc xây dựng như ý chủ nhà. So, it's not like other houses in the area. Vậy là nó không giống các nhà khác trong khu đó.
Well, the outside look is modest, but inside it's very beautiful.
Mike nói, ồ, bên ngoài thì căn nhà trông bình thường, nhưng bên trong đẹp lắm. Yes, I've been there once before with you. I remember the large hallway with high ceiling. And what makes it more attractive is the large windows on the sides, which gives much natural light, and also the recessed lights from the ceilings. The entryway is really impressive. Đúng, tôi có đến đó một lần với anh rồi. Tôi vẫn còn nhớ mở cửa vào phòng đón khách có trần thật cao. Và phòng này đẹp thêm nhờ cửa sổ lớn hai bên mang vào ánh sáng tự nhiên và dàn đèn ẩn trên trần. Phòng này thực là gây ấn tượng.
The living room's so large, the ceiling high, the wall colors are so pleasant, and the curtains so fancy. They must have hired a professional interior decorator.
Mike nói, phòng khách rộng, trần cao, màu vôi tường thật là vừa mắt, màn cửa đẹp lắm. Chắc là họ thuê người trang trí nhà nghề. I don't quite remember what the kitchen's like.
That's the part of the house I'm most interested in.
Tôi không nhớ lắm là nhà bếp của họ như thế nào. Đó là phần trong nhà mà tôi chú ý nhất.
Yes, you like to cook, so the kitchen's where you spend a lot of time. My mother's the same way.
Mike nói, cô thích nấu nướng, nên cái bếp là nơi cô dùng nhiều thì giờ. Má tôi cũng thấy đó.
There are wall-to-wall carpets, a huge gas range, and a supersized refrigerator too, right?
Có tủ bát chén dọc theo suốt tường, bếp hơi gas lớn, và một tủ lạnh thật to, phải không?
That's it. It looks out on a sun deck and a gorgeous rose garden.
Mike nói, đúng đó, nó trông ra một sân gỗ và một vườn hồng đẹp tuyệt.
How about the bedrooms?
Và phòng ngủ thì sao?
There are 5 large bedrooms. Each has a lovely view of trees, shrubs, and flower beds.
Mike nói, có 5 phòng ngủ lớn, phòng nào cũng trông ra cảnh đẹp. Có cây to, bụi cây nhỏ và những luống hoa.
I love the house for sure, but I'm most impressed with the view looking out from the front, the lake.
Tôi yêu căn nhà chắc chắn rồi, nhưng tôi có ấn tượng nhất với cảnh trước nhà, cái hồ đó.
You're really smart. The house costs a fortune because of this view.
Mike nói, cô thật thông minh. Nhà đó costs a fortune, cũng vì cái cảnh đó.
What? Costs a fortune?
Cái gì? Costs a fortune?
Something costs a fortune means it costs a lot of money. Cost, C-O-S-T, a fortune, F-O-R-T-U-N-E.
Mike nói, cost a fortune nghĩa là đắt tiền lắm. Cost, C-O-S-T, a fortune, F-O-R-T-U-N-E.
So this house cost a fortune because it faces a beautiful lake. We can see the reflection of the sun and the moon on the surface of the water.
Wow, how wonderful. Vậy cái nhà này đắt giá lắm vì nó trông ra một cái hồ thật đẹp. Ta có thể trông thấy bóng mặt trời, mặt trăng trên mặt nước hồ. Tuyệt vời thật.
You see, Mark's parents don't mind driving distances to get here and there because they can come home to a large, beautiful house surrounded by peaceful, gorgeous natural sights. I would buy a house like that if I could afford it.
Mike nói, cô à, ba má Mark không ngại lái xe xa đi đây kia vì họ có thể về nhà, một căn nhà rộng đẹp, có cảnh thiên nhiên bình yên, trắng lệ bao quanh. Tôi cũng mua một căn nhà như thế đó, nếu tôi có khả năng. Hôm nay, chúng ta vừa học 2 thành ngữ, well-to-do, nghĩa là giàu có, và cost a fortune, nghĩa là rất đắt tiền. Hằng Tân và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.